Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng mùa chay thứ tư của vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng trước Giáo triều Đô Ma hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Được hẹn để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ bảy trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 45 đến câu 56. Khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mộ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập thượng hội đồng và nói, chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta, lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng, các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông. Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là, Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Và Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ê-phra-im. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy, sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không? Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, con người luôn muốn sống trong sự hợp nhất, yêu thương và được yêu thương. Do đó, trước cảnh con cái Israel bị lưu đày ở Babylon và đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, ngôn sứ Ezekiel đã kêu gọi dân chúng sống hợp nhất và yêu thương bằng lời của Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa thượng phán như sau: Này chính ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. Qua ngôn sứ và các vị lãnh đạo dân, chính Thiên Chúa là người quy tụ dân Israel lại. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày là đấng hiến mạng sống mình để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tàn mát về một mối. Trước những lời Đức Giêsu rao giảng có sức thuyết phục và các phép lạ Ngài làm khiến nhiều người tin, các thượng tế và Pha-ri-sêu ghen tị và sợ người Roma phá hủy đền thờ, nên đã tìm mọi cách để bắt và giết Ngài. Họ tưởng rằng họ đang hành động đúng để ngăn cản mọi người tin vào Chúa. Nhưng những hành động của họ đang giúp cho chương trình của Thiên Chúa đi đến thành toàn. Cái chết của Chúa Giêsu không chỉ là cái chết đền tội cho muôn dân, nhưng còn quy tụ con cái Thiên Chúa đang tàn mát về một mối. Những ai tin vào Chúa sẽ sống hợp nhất yêu thương nhau trong cùng mái nhà giáo hội. Trong thế giới ngày nay, giáo hội đang kêu gọi con người sống liên đới, yêu thương và hợp nhất với nhau thành một gia đình. Trong gia đình ấy, mọi người luôn sống hòa thuận, yêu thương và nâng đỡ nhau trong mọi việc. Thế nhưng, ngày nay, không thiếu những con người thích sống chia rẽ, chỉ vì sự ghen tị và ích kỷ, chỉ vì thích sống hưởng thụ và không muốn chia sẻ, nên họ đã dùng đủ mọi cách để loại trừ người khác. Chủ nghĩa chủng tộc, chủ nghĩa quốc gia, những cuộc tranh chấp, lối sống làm ngơ trước nỗi khổ, từ chối đi bước trước, tinh thần đảng phái, kiêu căng, đã là những lưỡi dao cắt đứt sự liên đới và tương quan trong gia đình, xã hội. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta cần nỗ lực để hàn gắn những vết thương, lấp đầy những khoảng trống giữa người với người bằng những lời nói yêu thương, hành động tha thứ, sự chăm sóc và chia sẻ của cải vật chất cũng như tinh thần. Ước gì mỗi người luôn biết đặt lợi ích cộng đoàn, lợi ích chung là trên hết và luôn cố gắng sống hiệp nhất. Hầu đoàn chiên của Chúa luôn được sống trong cảnh hạnh phúc và bình an. Amen. Thanh linh
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị quốc tế về nạn buôn người. Lúc 12 giờ ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị quốc tế về nạn buôn người tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican. Hội nghị quốc tế về nạn buôn người được tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 4 vừa qua do Bộ Phát triển Con người Toàn diện. Trong bài huấn dụ của Đức Thánh Cha với các tham dự viên, Đức Thánh Cha khởi đi từ đoạn tin mừng của Thánh Gioan chương 10 câu 10. Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Để nói về sứ mạng của Chúa Giêsu, đó là ban sự sống tròn đầy cho tất cả mọi người nam nữ thuộc mọi thời đại theo kế hoạch của Chúa Cha. Nhưng tiếc là thế giới hiện tại vẫn tồn tại trong những hoàn cảnh ngược lại, cản trở việc hoàn thành sứ mạng này. Như bản định hướng mục vụ về nạn buôn người chỉ ra, thời đại chúng ta đã đánh dấu sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa quy kỷ, những thái độ có xu hướng xem người khác theo quan điểm duy lợi, coi họ như một giá trị theo tiêu chí tiện lợi và lợi thế cá nhân. Giữa nhiều thảm kịch đương đại có nạn buôn người, xem người khác là một đối tượng hàng hóa. Bằng nhiều hình thức khác nhau, nó tạo thành một vết thương trong cơ thể của nhân loại đương đại, một nỗi đau sâu thẳm trong bản tính con người của những nạn nhân gánh chịu cũng như những người thực hiện nó. Thật vậy, nạn buôn người làm mất đi bản tính nhân loại của nạn nhân, xúc phạm tự do và nhân phẩm của họ. Nhưng đồng thời, nó phá hoại nhân tính của những người thực hiện, không cho họ tiếp cận với sự sống dồi dào. Cuối cùng, nạn buôn người gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn thể nhân loại, xé nát gia đình nhân loại và thân thể Chúa Kitô. Đây là một tội ác chống lại nhân loại. Những người phạm tội này gây thiệt hại không chỉ cho người khác mà còn cho chính họ. Thật vậy, mỗi chúng ta được tạo dựng để yêu thương và chăm sóc người khác, và điều này đạt đến đỉnh điểm nơi việc trao ban chính mình. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Trong mối tương quan mà chúng ta thiết lập với người khác, chúng ta đang đụng đến chính bản tính con người của chúng ta để mình tiến gần hoặc ra xa mẫu người mà Thiên Chúa Cha muốn và được mặc khải nơi người con nhập thể. Do đó, mọi chọn lựa trái với việc thực hiện công trình của Thiên Chúa dành cho chúng ta là một sự phản bội bản tính nhân loại của chúng ta và từ bỏ sự sống dồi dào được Chúa Giêsu Kitô ban tặng. Tất cả các hành động nhằm khôi phục và thăng tiến bản tính nhân loại của chúng ta và của những người khác đều phù hợp với sứ mạng của giáo hội như một sự tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Giá trị truyền giáo này được thể hiện rõ nơi cuộc đấu tranh chống lại mọi hình thức buôn người và trong việc dấn thân giải cứu những người còn sống sót. Đây là một cuộc đấu tranh và dấn thân ảnh hưởng đến cả lợi ích trên bản tính nhân loại của chính chúng ta, mở đường cho sự sống viên mãn, đích đến cuối cùng cho sự hiện hữu của chúng ta. Đức Thánh Cha đề cao những dấn thân của giáo hội địa phương về sự quảng đại đảm nhận lĩnh vực mục vụ này. Trong đó, những người hiện diện tại hội nghị này là một dấu hiệu hữu hình. Rất nhiều sáng kiến đã được đề ra và áp dụng để ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ những người sống sót và truy tố những kẻ phạm tội. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các dòng tu đã và đang hoạt động trong sứ mạng của giáo hội chống lại nạn buôn người. Đức Thánh Cha cũng nói đến những việc cần phải tiếp tục làm. Đối diện với một hiện tượng phức tạp và mờ tối như nạn buôn người, thì nhất thiết phải có sự phối hợp trong nhiều sáng kiến mục vụ khác nhau, cả ở cấp độ quốc gia lẫn quốc tế. Các văn phòng phụ trách của các giáo hội địa phương, các dòng tu và các tổ chức công giáo được mời gọi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và tập trung sức mạnh trong hành động liên quan đến các quốc gia nguyên quán, chuyển tiếp và nơi đến của những nạn nhân bị bán. Hơn nữa, để hành động thích hợp và hiệu quả hơn, thì giáo hội cũng phải biết tận dụng sự giúp đỡ của các chủ thể chính trị và xã hội khác. Việc hợp tác chiến lược với các cơ cấu và các tổ chức xã hội dân sự khác sẽ đảm bảo kết quả lâu dài và bền vững hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha thay mặt những nạn nhân vô tội, cảm ơn những người tham dự hội nghị, các giáo dân, tu sĩ về những dấn thân nguy hiểm và âm thầm của họ, và Ngài khuyến khích họ tiếp tục kiên trì dấn thân cho sứ mạng này. Tin tiệc khắc. Đức Hồng Y Tổng trưởng các giáo hội Công giáo Đông Phương viếng thăm Praha, thủ đô tiệc khắc. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, ca ngợi lòng trung thành của các tín hữu tại tiệc khắc trong thời Bách Hải và mời gọi họ hiệp nhất trong hoàn cảnh ngày nay. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc viếng thăm hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 4 vừa qua, đến các tín hữu thuộc địa phận đại diện tông tòa ở Cộng hòa tiệc khắc, theo lời mời của Đức cha Dalit Sap Hukko, giám mục sở tại. Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật mùng 7 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Clemens của Công giáo Đông Phương ở Praha, Đức Hồng Y Sanri nhắc đến cuộc bắt hại giáo hội Công giáo, đặc biệt là các tín hữu nghi lễ Đông Phương trong thế kỷ thứ 20 tại tiệc khắc. Cuộc bắt hại đã khiến cho nhiều giám mục, linh mục và giáo dân bị cầm tù, và trong đó có nhiều người chết vì đức tin. Nhưng dân Chúa, cả trong tình cảnh hầm trú, đã bảo tồn kho tàng đức tin quý giá cho đến ngày phục hồi được tự do. Giáo hội vẫn ghi ơn sâu xa đối với các chứng nhân đức tin ấy. Đức Hồng Y Sanri nhận xét rằng, ngày nay khi tự do đã được phục hồi, vấn đề là các tín hữu Kitô có khả năng nói về các kho tàng đức tin ấy và thông truyền cho tha nhân hay không. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương cũng tha thiết kêu gọi các tín hữu hãy bảo tồn sự hiệp nhất và vượt thắng những lời nói, những điều làm cho các môn đệ của Chúa Kitô chia rẽ. Chính tình trạng đa chủng tộc của địa phận Công giáo Đông Phương tại đây có thể trở thành nơi hiệp nhất đích thực và đừng bao giờ trở thành nơi đối nghịch nhau. Trong cuộc gặp gỡ hàng giáo sĩ Công giáo tiệp khắc hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Sanri nói đến những hoàn cảnh khó khăn đối với công tác mục vụ tại các nước Âu Châu phần lớn bị tục hóa. Căn tính của địa phận tông tòa tại tiệp khắc với các tín hữu đến từ tiệp khắc Slovak và Ukraine là một thách đố đối với một Âu Châu đã đánh mất diễn tượng cao cả của các vị sáng lập Âu Châu và đang thiếu các lý tưởng được công bố lớn tiếng, nhưng muốn giảm bớt những kế hoạch xây dựng công ích trong đời sống thường nhật. Đức Hồng Y mời gọi các linh mục hãy coi hoàn cảnh này như một cơ hội để loan báo tin mừng và đừng đánh mất những tiếp xúc với thực tại. Sau cuộc gặp gỡ với các linh mục, Đức Hồng Y Sanri đã đến thăm nhà thờ chính tòa Thánh Vito ở thủ đô Praha và cầu nguyện tại mộ ba vị Hồng Y cố tổng giám mục giáo phận Praha là Đức Hồng Y Joseph Beran, František Tomášek và Miroslav Vink. Tin giáo phận Bà Rịa. Thánh lễ hành hương ngày thứ Sáu đầu tháng 4 tại núi Chúa Kitô Vua. Vào lúc 17 giờ thứ Sáu đầu tháng mùng 5 tháng 4 vừa qua, cộng đoàn quý khách hành hương cùng với quý cha trong giáo phận Bà Rịa hiệp ý với Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, dâng thánh lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu tại trung tâm hành hương Chúa Kitô núi Tao Phụng. Thánh lễ có sự tham dự của đông đảo cộng đoàn hơn thường lệ. Ngoài các hội viên lòng Chúa thương xót thì có rất nhiều quý khách hành hương trong và ngoài giáo phận. Giảng trong thánh lễ qua bài tin mừng thứ Sáu tuần thứ Bốn mùa chay, Đức cha Emmanuel mời gọi cộng đoàn hãy luôn biết nhìn lại mình trong tương quan với Chúa. Đức cha nói, những người Do Thái biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ đâu, nhưng khi đấng cứu thế đến thì họ không hề biết. Là tín hữu, dĩ nhiên tất cả chúng ta đều biết Chúa. Nhưng liệu cái biết đó có toàn diện đầy đủ không, hay chỉ là biết Chúa ở một góc cạnh, một mức độ nào đó, biết Chúa một cách chủ quan theo ý riêng của mình? Đôi khi chúng ta chỉ biết Chúa như là một đấng để chúng ta cầu xin những ơn cần thiết cho bản thân và gia đình. Nhưng Chúa còn hơn thế. Người là đấng mà chúng ta phải yêu mến, phải noi theo. Đặc biệt, chúng ta sắp bước vào tuần thánh. Cái biết của chúng ta về Chúa sẽ tròn đầy hơn khi chúng ta biết chuẩn bị sẵn sàng để bước theo Chúa trong con đường thập giá, qua việc nhận ra và kết hiệp với thánh ý Chúa trong từng biến cố của cuộc sống hàng ngày. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui thánh thiện của cộng đoàn hành hương và các tín hữu trong giáo phận Bà Rịa. Tin Senegal. Hơn 15.000 bạn trẻ Tây Phi dự đại hội giới trẻ Công giáo Senegal. Hơn 15.000 bạn trẻ Công giáo miền Tây Phi đã tham dự đại hội giới trẻ Công giáo toàn quốc Senegal, tiến hành tại Đền Thánh Mẹ Giải Thoát ở Pombenguin, mạn nam thủ đô Dakar, từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 4 vừa qua. Đại hội lần này có chủ đề là lời Đức Mẹ nói với sứ thần của Chúa. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần. Đây cũng là chủ đề Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34, tiến hành tại Panama hồi đầu tháng Giêng năm nay. Các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ tại Senegal này đến từ 7 giáo phận ở Senegal và các nước vùng Tây Phi như Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cap Verde và Mali. Trong những ngày gặp gỡ, các bạn trẻ đã tham dự những buổi canh thức cầu nguyện, các buổi học hỏi giáo lý, nghe giảng, trao đổi trong các diễn đàn, đặc biệt là diễn đàn về xí nghiệp, trình bày cho các bạn trẻ những cơ hội tìm công ăn việc làm, huấn luyện, tài chính mà họ có thể đạt được. Được biết, từ năm 1996, Senegal vẫn tổ chức các đại hội giới trẻ toàn quốc với địa điểm tại các giáo phận khác nhau như Dakar năm 1996, Zinguincor năm 2000, TS năm 2009, Cao Lắc năm 2014 và tại Saint Louis vào năm 2024 tới đây. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc đại hội hôm 7 tháng 4 vừa qua, Đức cha Benjamin Diaye, tổng giáo phận thủ đô Dakar, đã kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị, tôn giáo và các tù trưởng hãy cộng tác với nhau để tránh cho những người trẻ khỏi phải chịu những đau khổ khôn tả vì nạn di cư lén lút. Đức cha nói, chúng ta phải đầu tư để đảm bảo chắc chắn một tương lai tốt đẹp hơn tại đất nước chúng ta nhờ hệ thống học đường nghiêm túc hơn và ít bị xáo trộn hơn vì các cuộc đình công với các chương trình khác nhau và có chất lượng hơn. Nhờ đó, các bạn trẻ có cơ hội được huấn luyện để làm nổi bật giá trị khả năng thực tiễn của họ trong những ngành nghề thích hợp với các thực tại của các nước kỳ châu. Theo Đức Tổng Giám mục Diaye, các bạn trẻ quan tâm tự hỏi làm cách nào để thỏa mãn các khát vọng hợp pháp của mình, vì họ đang phải đương đầu với nhiều khó khăn và chướng ngại. Họ cần được giúp đỡ, đồng hành và huấn luyện. Họ có ý chí ra khỏi những khó khăn, chuyển nợ và phục vụ đất nước. Như lời đáp lại, ông Augustin Tine, đại diện chính phủ Senegal tại Đại hội Giới Trẻ, đã cầu nguyện để từ các đại hội này có những nguồn ơn thánh và phúc lành cho giới trẻ Phi Châu tụ họp tại Đền Thánh Đức Mẹ Pombenguin này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng mùa chay thứ tư của vị giảng thuyết của phụ giáo hoàng trước giáo triều Roma hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua. Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của phụ giáo hoàng, tiếp tục bài giảng mùa chay thứ tư của mình có chủ đề là người phải thờ phượng Chúa là Thiên Chúa người như sau. Không phải Thiên Chúa có nhu cầu được tôn thờ, mà là con người có nhu cầu thờ phượng. Một trong những kinh tiền tụng trong thánh lễ nói rằng, tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Friedrich Nietzsche đã hoàn toàn sai lầm khi ông ta định nghĩa Thiên Chúa trong Kinh Thánh là vua phương Đông khao khát danh dự trên thiên đàng. Tất nhiên, việc thờ phượng phải được tự do. Điều làm cho việc tôn thờ xứng đáng với Thiên Chúa và đồng thời xứng đáng với con người là tự do, được hiểu không chỉ một cách tiêu cực là không có sự bó buộc, mà còn một cách tích cực như một động lực của niềm vui, như một ân sủng tự phát của các sinh vật, qua đó thể hiện niềm vui của họ rằng mình không phải là Thiên Chúa, và vui mừng vì có thể có một Thiên Chúa ở trên họ để thờ phượng, chiêm ngưỡng và cử mừng. Tôn thờ Thánh Thể. Giáo hội Công giáo có một hình thức thờ phượng đặc biệt gọi là tôn thờ Thánh Thể. Mỗi nhánh tâm linh lớn của Kitô giáo đều có đặc sủng riêng, hình thành nên sự đóng góp của nhánh ấy cho sự phong phú của toàn giáo hội. Đối với những người theo đạo Tin Lành, đó là sự tôn kính lời Chúa. Đối với chính thống giáo, đó là việc tôn kính ảnh tượng. Đối với người Công giáo, đó là sự tôn thờ Thánh Thể. Mỗi một cách trong ba cách này đều đạt được cùng một mục đích chung là chiêm ngưỡng Chúa Kitô trong mầu nhiệm của Ngài. Sự tôn kính và chầu Thánh Thể ngoài thánh lễ là một thành quả tương đối gần đây của lòng đạo đức Kitô giáo. Nó bắt đầu phát triển ở phương Tây từ thế kỷ thứ 11 như là một phản ứng chống lại dị giáo Biranga Thành Tùa, là người đã chối sự hiện diện thật sự của Chúa Giê-xu trong bí tích Thánh Thể và chỉ coi đó như một sự hiện diện mang tính biểu tượng. Kể từ ngày này, chúng ta có thể nói rằng lòng tôn kính Thánh Thể có những ảnh hưởng quyết định đến cuộc sống của mọi vị thánh. Đó là nguồn năng lượng tâm linh to lớn, một loại lò sưởi luôn được thắp sáng giữa nhà của Thiên Chúa. Qua đó, tất cả các con cái thánh thiện của giáo hội đã sưởi ấm bản thân. Hết thế hệ này sang thế hệ khác, các tín hữu Công giáo đã cảm nhận được sự run rẩy trước sự hiện diện của Thiên Chúa khi họ hát bài "Con thờ lạy hết tình trước bình thánh Chúa". Những gì tôi nói về việc chầu và chiêm niệm Thánh Thể có thể được áp dụng gần như hoàn toàn trong việc chiêm niệm các ảnh tượng. Sự khác biệt là, trong trường hợp đầu tiên, chúng ta có sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô, và trong trường hợp thứ hai, chỉ có sự hiện diện trong ý tưởng. Cả hai đều dựa trên sự chắc chắn rằng Chúa Kitô phục sinh vẫn sống và vẫn hiện diện qua các dấu chỉ bí tích và nhờ đức tin. Khi lắng đọng và im lặng trước Chúa Giê-xu hiện diện trong Thánh Thể bao lâu có thể, chúng ta có thể cảm nhận những ao ước của người dành cho chúng ta. Chúng ta gạt các dự án của chúng ta sang một bên để nhường chỗ cho những dự án của Chúa Kitô. Khi đó, ánh sáng của Thiên Chúa thâm nhập vào trái tim chúng ta từng chút một và chữa lành nó. Một cái gì đó ập đến nhắc nhở chúng ta về những gì xảy ra với những cây cối vào mùa xuân. Lá xanh mọc lên từ cành cây, chúng hấp thụ một số thành phần nhất định từ bầu khí quyển do tác động của ánh sáng mặt trời, trở thành gắn bó và biến thành chất dinh dưỡng cho cây. Không có những chiếc lá xanh như vậy, cây không thể phát triển và sinh hoa trái, và sẽ không góp phần tạo ra dưỡng khí mà chính chúng ta thở. Chúng ta cần phải giống như những chiếc lá xanh. Chúng là biểu tượng của các linh hồn Thánh Thể, những người khi chiêm ngưỡng mặt trời công lý là Chúa Kitô, gắn chính mình vào chất dinh dưỡng là chính Chúa Thánh Thần để mang lại lợi ích cho toàn bộ cây vĩ đại là giáo hội. Thánh Tông Đồ Phaolô nói về điều này bằng những từ ngữ khác khi Ngài viết, tất cả chúng ta, mặt không che mền, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương. Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, do bởi tác động của Chúa là thần khí. Nhà thơ Giuseppe Ugaretti, khi đang chiêm ngưỡng mặt trời mọc vào một buổi sáng sau một đêm dài tăm tối, đã viết một bài thơ gồm hai câu rất ngắn gọn, tôi tự soi sáng mình, với sự bao la. Những lời này có thể được lặp đi lặp lại bởi những ai đang chiêm ngắm trước thánh thể. Chỉ có Chúa mới biết có bao nhiêu ân sủng đã lặng lẽ đến với giáo hội qua những người thờ phượng này. Tôn sùng thánh thể cũng là một hình thức truyền giáo và là một trong số những cách hiệu quả nhất. Nhiều giáo xứ và cộng đồng đã thêm việc tôn thờ thánh thể vào các chương trình hàng ngày hoặc hàng tuần của họ và đã trải nghiệm điều đó. Khi nhìn thấy một nhà thờ ở trung tâm thành phố vào ban đêm mở cửa và thắp sáng cho mọi người thờ phượng trong sự im lặng trước mình thánh Chúa, nhiều người qua đường đã dừng lại nhìn xung quanh và thốt lên, Chúa đang ở đây, hệt như những người ngoại đạo đã làm khi họ đặt chân vào một trong những buổi nhóm họp các tín hữu Kitô thời sơ khai. Chiêm niệm Kitô giáo không bao giờ là con đường một chiều. Điều đó không có nghĩa là nhìn chằm chằm vào rốn của mình như người ta thường nói, để tìm kiếm bản thể sâu sắc nhất của mình. Nó liên quan đến hai ánh mắt chạm trán nhau. Một người nông dân ở giáo xứ Ảng đã tham dự vào một hình thái tôn sùng thánh thể tốt nhất khi anh dành hàng giờ trong nhà thờ với ánh mắt chăm chú nhìn vào nhà tạm. Khi thánh Cure thành Ảng hỏi anh ta đang làm gì trong nhà thờ, anh trả lời, không có gì, tôi nhìn ngài, và ngài nhìn tôi. Nếu đôi khi chúng ta nhìn xuống hoặc rút lại cái nhìn của mình, Thiên Chúa không bao giờ nhìn xuống hoặc rút lại cái nhìn của người. Đôi khi chiêm niệm thánh thể chỉ đơn giản là ở cùng Chúa Giê-xu ngồi dưới ánh mắt của người cho người niềm vui nhìn ngắm chúng ta. Cho dù chúng ta chỉ là những thọ tạo không đáng chi và chỉ là những người tội lỗi, chúng ta dẫu sao cũng vẫn là hoa trái của cuộc thương khó Chúa, là những người mà Ngài đã hiến mạng sống mình. Ngài nhìn tôi. Điều đó có nghĩa là chấp nhận lời mời của Chúa Giê-xu đưa ra với các tông đồ trong vườn Gethsemane. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy. Do đó, việc tôn thờ thánh thể không bị cản trở bởi sự khô khan mà đôi khi chúng ta có thể trải nghiệm. Cho dù đó là do những lối sống bê tha của chúng ta, hay vì Chúa cho phép điều đó xảy ra để thanh tẩy chúng ta. Sự khô khan đó thực sự có thể có ý nghĩa nếu chúng ta từ bỏ ước muốn riêng để làm hài lòng Ngài. Và nói như chân phước Sát Đập Phu Cổ thường nói với Chúa Giê-xu, hạnh phúc của Chúa là quá đủ cho con. Nghĩa là con thấy Chúa vui là con mãn nguyện. Chúa Giê-xu có tất cả sự vĩnh cửu để làm cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi này để làm cho người vui. Vậy làm thế nào chúng ta lại có thể để trôi mất đi cơ hội này? Một cơ hội sẽ không bao giờ trở lại trong cõi vĩnh hằng. Khi chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu trong bí tích trên bàn thờ, chúng ta thực hiện lời tiên tri được loan báo vào lúc Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá. Họ sẽ nhìn vào đấng mà họ đã đâm xuyên qua. Việc chiêm ngưỡng như vậy tự nó cũng là tiên tri, bởi vì nó tiên báo những gì chúng ta sẽ làm mãi mãi ở Jerusalem trên trời. Đó là hoạt động cánh chung và tiên tri nhất mà chúng ta có thể thực hiện trong giáo hội. Khi thời giờ đã tận, chiên con sẽ không còn bị hy sinh, và thịt người sẽ không còn tiếp tục bị ăn nữa. Sự thánh hiến và hiệp thông sẽ chấm dứt, nhưng sự chiêm ngưỡng chiên con bị giết vì chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt. Thực tế, đây là những gì các thánh hiện đang làm trên thiên đàng. Khi chúng ta ở trước nhà tạm, chúng ta tạo thành một ca đoàn duy nhất với giáo hội trên thiên quốc, họ đứng trước bàn thờ, còn chúng ta đứng phía sau bàn thờ, có thể nói như vậy. Họ trải nghiệm thiên nhiên chiên con, trong khi chúng ta cảm nhận qua đức tin. Năm 1967, khi phong trào cánh tân đặc sủng bắt đầu, trong 50 năm đã chạm đến và cánh tân hàng triệu cuộc sống, và làm phát sinh vô số những điều mới mẻ trong giáo hội, cả cá nhân và cộng đồng. Chúng ta không nhấn mạnh đủ rằng, đó không phải là một phong trào giáo hội theo nghĩa thông thường của từ này. Đó là một dòng ân sủng được ban cho toàn thể giáo hội, một mũi tiêm của Chúa Thánh Thần rất cần thiết. Nó giống như một cú điện giật được nhắm vào đám đông là giáo hội, và một khi mục tiêu này đã đạt được, thì sẵn sàng biến mất. Tôi đề cập đến điều đó ở đây bởi vì nó bắt đầu chính xác với một kinh nghiệm phi thường trong việc tôn thờ Thiên Chúa hằng sống, vốn là chủ đề của bài tĩnh tâm này. Nhóm sinh viên tại Đại học Duncans ở vùng Pittsburgh là những người đang tham gia vào một khóa tĩnh tâm vào một buổi tối trong nhà nguyện trước thánh thể, thì bất ngờ có một điều bất thường xảy ra mà một phụ nữ trong số họ sau đó đã mô tả như sau. Nỗi sợ hãi Chúa tràn ngập trong chúng tôi, một nỗi sợ hãi khiến chúng tôi không dám nhìn lên. Ngài hiện diện một cách thực sự cá nhân, và chúng tôi sợ Ngài quá yêu chúng tôi. Chúng tôi tôn thờ Ngài, và lần đầu tiên biết ý nghĩa của việc thờ phượng. Chúng tôi nhận ra một kinh nghiệm cháy bỏng về một thực tại quá tráng ngập, và sự hiện diện của Chúa mà từ đó đã khiến chúng tôi hiểu được những hình ảnh về Giá-vê trên núi Sinai khi nó rung chuyển và bùng nổ trước ngọn lửa là sự hiện hữu của Ngài. Và kinh nghiệm của tiên tri Isaiah cũng như lời công bố rằng Thiên Chúa của chúng ta như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nỗi sợ thán này cách nào đó giống như tình yêu hay một tình yêu gợi lên khi chúng ta thực sự nhìn thấy Ngài. Ngài thực sự đáng yêu và xinh đẹp, nhưng chúng tôi không thấy hình ảnh nào. Như thể trong ánh quang huy hoàng và rực rỡ, chính Chúa đã đi vào phòng và lấp đầy căn phòng lẫn chúng tôi. Sự hiện diện đồng thời cả sự uy nghi lẫn sự tốt lành nơi Thiên Chúa, cũng như nỗi sợ hãi và lòng yêu mến nơi Thọ Tạo, là một màu nhiệm đầy cảm hứng và hấp dẫn, như các học giả tôn giáo mô tả. Người phụ nữ đã mô tả thời điểm đó như thế, không biết rằng đây là một bản tóm tắt hoàn hảo về những đặc điểm của Thiên Chúa hằng sống trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy kết thúc bằng một câu của Thánh Vịnh 95 mà lời mời gọi trong các giờ kính phụng vụ cho chúng ta bắt đầu mỗi ngày mới. Hãy vào đây ta cúi mình phù phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là đấng dựng nên ta. Bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiên tay người dẫn dắt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trên bài phần cuối bài giảng mùa chay thứ tư của vị giảng thuyết của Phụ Giáo Hoàng trước Giáo Kiều Roma hôm 5 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài Kiên trì đem lại niềm vui.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu.
Sheila Murray Bethel đã nói rằng, một trong những điều đáng khích lệ nhất mà bạn có thể làm là tự xác định chính mình, biết mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu. Câu chuyện Có Công Mài Sắt kể lại cuộc đời của cô Joan Mulinski như sau. Joan Mulinski luôn ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu với ước nguyện mang lại những giây phút thư giãn cho mọi người. Tuy cô đã thành công đôi chút trong các cuộc thi tài năng ở địa phương, nhưng cha mẹ cô vẫn không mấy tin tưởng rằng quyết định chọn nghề diễn viên hài kịch của con mình là đúng đắn. Buổi trình diễn đầu tiên của Joan ở New York là vào cuối hè tại một câu lạc bộ. Bố mẹ của cô cũng đến xem. Tiết mục bắt đầu bằng một bài hát vui nhộn, nhưng sự tập trung khán giả dành cho cô chỉ như sự lưu tâm khi chiếc xe đẩy chở thức ăn tráng miệng đi ngang qua bàn họ. 300 con người mãi chuyện trò huyền náo, chẳng ai chú ý đến nghệ sĩ trên sân khấu. Đau nhói và sượng sùng, Joan vẫn cố gắng kiên nhẫn, vận dụng hết khả năng mình để hoàn thành từng phân đoạn một. Sau lời cảm ơn nhún nhặn, Joan bỏ chạy vào bếp, nước mắt rơi lã chã. Cha mẹ cô lúng túng, nhưng cho chính bản thân họ nhiều hơn là cho con gái. Thất bại này càng khiến cha của Joan, tiến sĩ Mulinski, kiên quyết khuyên cô từ bỏ giấc mơ gắn với ngành giải trí để theo đuổi một ngành nghề khác thực tế hơn. Nhưng Joan bướng bỉnh trả lời rằng, nhưng đây là cuộc đời con và con quyết định sống với nó đến cùng. Cuộc tranh luận kết thúc bằng việc Joan rời gia đình đến thành phố New York. Cô thuê nhà, kiếm sống qua ngày và nuôi dưỡng ước mơ bằng cách tham gia sân khấu tạp kỹ. Sự tận tụy của cô cũng dần dà được đền đáp. Sau này, cô nhận được chân biên kịch và hoạt náo viên cho Candid Camera, một chương trình ít tiếng tăm ở California. Dù nỗ lực cách mấy, cô vẫn không bao giờ được ông bầu Allen Fund nhớ đúng tên, mà luôn bị gọi bằng bất cứ tên gì ông ta chợt nghĩ ra, từ Jerry, Jenny cho đến Jackie. Một bữa, cô nhận được một cú điện thoại từ chương trình Đêm Nay, nơi cô nộp đơn xin một vai nhỏ. Họ muốn cô xuất hiện chung với Johnny Carson, diễn viên hài kịch vĩ đại đương thời. Viện lý do bệnh để xin nghỉ một hôm ở Candid Camera, Joan quyết tâm chiếm lấy cơ hội có một không hai này. Trên sân khấu, Joan và Carson lập tức diễn ăn ý với nhau ngay, thậm chí còn hay hơn cả kịch bản. Cuối vở diễn, Carson phấn khởi thét to lên với hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ rằng, chà, cô hài hước quá, rồi cô sẽ trở thành một ngôi sao cho mà xem. Ngày hôm sau, hàng tá lời mời biểu diễn tới tấp gửi về từ khắp mọi miền đất nước, đưa Joan vào danh sách những diễn viên hài kịch hạng A. Rốt cuộc, cô xin nghỉ ở Candid Camera, khiến ông Allen Fund vừa giận dữ vừa tiếc nuối. Ông bảo, tôi nghĩ là cô đã phạm một sai lầm lớn, Jill à. Đây là lần cuối cùng cô bị gọi sai tên. Kể từ đó, cái tên Joan Mulinski luôn được hướng lên thật chính xác. Thật vậy, còn niềm vui nào lớn hơn khi chúng ta suy tư lời kinh thánh sau đây. Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta, vì trước mắt ta, ngươi thật quý giá. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, ông bầu Allen Fun không bao giờ gọi đúng tên cô Joan vì cô không quan trọng đối với ông. Ông không công nhận cô có tài hay không muốn nhận ra tài năng của cô. Trái lại, với ông Carson, người đã khen tặng cô, vì đã nhận ra cô là một người tài năng và qua cách khen tặng, cô đã trở nên ngôi sao sáng trong lĩnh vực kịch nghệ. Trước sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta đã được tạo dựng để trở thành một con người tài đức có giá trị tuyệt vời, vì người yêu chúng ta và đã công nhận chúng ta trước mặt các thần thánh. Vì chúng ta quan trọng như thế, nên Ngài không ngần ngại sai con một Ngài xuống trần để cứu chuộc chúng ta. Trong thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã ca tụng mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta như sau. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho chúng ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người, ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của Người. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô. Như vậy, để được niềm vui, chúng ta cần những phương pháp nào? Tin rằng mình được Thiên Chúa yêu thương không phải bắt nguồn từ mình, chẳng hạn như vì mình có tài, có năng khiếu, vân vân, nhưng vì Ngài muốn yêu ta và tình yêu đó làm cho ta đáng yêu. Chúng ta phải cố gắng nhìn nhận những ưu điểm của người khác và khen ngợi họ. Khi chúng ta dám bước ra khỏi cái vỏ mình, lúc đó chúng ta mới được lớn lên, và cách lớn lên chính là biết quên mình để nhận cái hay của người khác. Và rồi, họ cũng sẽ nhận ra cái hay của mình. Chúng ta phải đích thân nhìn nhận và khen ngợi những điểm tốt của những người chung quanh. Đó là dấu chỉ của người trưởng thành. Chúng ta không những phải khen tặng họ, nhưng còn phải biết ơn họ vì những cái tốt họ đã làm cho những người chung quanh. Bà Su Monkit đã chia sẻ rằng, chúng ta không thể nào trì hoãn được nữa vì thời gian dùng để yêu thương rất ngắn ngủi. Bà nói về những liên hệ đã mất mát và tầm quan trọng để được chữa lành những vết thương. Mỗi người chúng ta cần phải có một phần trọng trách để duy trì đời sống chung cho tốt đẹp và hài hòa. Anders Schweizer nói rằng, một phần nhỏ mà bạn có thể làm được thật là lớn lao. Nếu việc đó có thể làm giảm sự đau khổ, sợ hãi của người cùng khốn, ngay cả một con vật đáng thương. Duy trì và bảo vệ sự sống chính là niềm vui. Vì trao ban những cử chỉ tình yêu cho nhân loại trong một xã hội bất toàn là cách chuẩn bị để được hạnh phúc trong thế giới hoàn hảo, nơi đó là quê hương nước trời. Các bạn trẻ thân mến, với những suy tư và chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các trung tâm thánh mẫu và ảnh tượng Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, cho đến nay chưa có nghiên cứu đầy đủ nào liên quan tới các trung tâm thánh mẫu và các ảnh tượng diễn tả lòng sùng kính Đức Maria trên toàn thế giới. Tại Âu Châu có một số các trung tâm hay đền thờ dâng kính Đức Mẹ đã có từ mấy thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo. Riêng tại Italia có khoảng 15 trung tâm thánh mẫu nổi tiếng đã có từ các thế kỷ thứ ba và thứ tư. Tuy nhiên, khi tra cứu các tài liệu, các học giả đi tới kết luận rằng đó chỉ là các nhà thờ dâng kính Đức Mẹ, chứ không phải là các trung tâm thánh mẫu thực thụ ngay từ ban đầu với các cuộc hành hương của tín hữu. Trong thế kỷ 16, người ta khẳng định rằng tượng Đức Mẹ được tôn kính trong nhà thờ ở Chartres bên Pháp, gọi là Virgo Paritura, Đức Mẹ sinh con, đã được đặt trước khi Chúa Giêsu chào đời. Trong nhà thờ có một hòm giữ chiếc áo Đức Mẹ mặc trong lúc được thiên thần Gabriel truyền tin tại Nazareth. Chiếc hòm thánh tích này bị phá hủy trong thời cách mạng Pháp và chỉ có vài mảnh của chiếc áo lụa được tìm thấy. Các chuyên viên lịch sử không xác định được đó có phải là thánh tích đã khiến cho nhà thờ thành phố Chartres nổi tiếng, khiến cho tín hữu đến hành hương hay ngược lại. Cuộc hành hương đến Chartres đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 10, nhưng không có các nguồn tin tức liên quan tới thánh tích và tài liệu cổ xưa nhất xem ra là vào năm 1389. Trung tâm thánh mẫu Đức Bà Fourvière tại Lyon bắt nguồn từ thời Thánh Potino tử đạo năm 177. Trên bình diện lịch sử có thể khẳng định rằng vào thế kỷ thứ 9, có một nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ được xây bằng đá của trung tâm cổ. Đức bà Clermont thì được coi là có từ thời Gaulois Roma, với nhà thờ chính tòa dâng kính Đức Mẹ. Tại Le Puy, truyền thuyết cho rằng đền thánh thuộc thế kỷ thứ nhất, một con quạ chạy trên tuyết đã vẽ họa đồ nhà thờ. Đền thánh tại Arras bắt đầu khoảng năm 1000, sau một trận dịch hạch đen. Tượng Đức Mẹ Bế Chúa Hài Đồng ở Boulogne-sur-Mer được đưa bằng đường biển tới đây hồi thế kỷ thứ 7. Trong khi tượng Đức Mẹ được tôn kính tại Roc-Amadour cũng giống như tượng Đức Mẹ tại Clermont, thuộc loại giống như tượng Đức Mẹ Le Puy thuộc thế kỷ thứ 12. Dân chúng đi hành hương tới đền thánh Jacobe ở Compostela bên Tây Ban Nha thời đó đã biến nguyện đường này thành nơi nghỉ chân trong cuộc hành hương. Cả tượng Đức Bà thành Lies cũng thuộc thế kỷ thứ 12.
Trung tâm thánh mẫu Đức Bà Đen ở Eisiden bên Thụy Sĩ cũng rất nổi tiếng. Đan việt này của các tu sĩ hiền đức đã được xây hồi thế kỷ thứ 10. Bên Italia, trong số các trung tâm thánh mẫu nổi tiếng cổ xưa nhất, có trung tâm Europa, Montevergine, Đức Bà An ủi Torino, Đức Bà của Thánh Luca trên đồi La Guardia gần thành phố Bologna, Trung Bắc Italia. Các học giả đã nghiên cứu vài trung tâm này và kết quả cho thấy thật khó mà chấp nhận các truyền thuyết được kể lại cho tới nay. Cả câu chuyện đối với đền thánh Đức Trinh Nữ Pila tại Saragossa bên Tây Ban Nha xem ra cũng có các nguồn đáng tin cậy. Các xác nhận văn chương rất xa chuyến du hành giả thiết của Đức Maria đến thăm tông đồ Jacobe. Bên Tây Ban Nha có một trung tâm thánh mẫu nổi tiếng khác là Montserrat, có nguồn gốc từ cuối thế kỷ thứ 9. Chúng ta cầu mong có nhiều nghiên cứu tìm tòi sâu rộng hơn có thể trình bày các yếu tố bổ túc thuận tiện cho trình thuật truyền thống. Việc phát xuất ra các trung tâm thánh mẫu của các thế kỷ này luôn luôn được lồng khung trong lịch sử rộng lớn hơn của lòng sùng mộ Đức Maria trong các thế kỷ từ thứ 9 tới 11, đặc biệt phát triển bên Tây Phương. Trong thời này, phong trào Đan Tu là trung tâm thúc đẩy của thế giới Kitô và liên quan tới Đức Mẹ, chúng ta thấy việc thành lập lễ kính Đức Mẹ, ngày thứ bảy kính Đức Mẹ, dâng kính các nhà thờ và đan viện cho Đức Mẹ. Trong các nhà thờ chính tòa thì có nhà nguyện ở cuối cung thánh kính Đức Mẹ, các cuộc rước kiệu tôn vinh với hình ảnh của Đức Mẹ và một loạt các việc tôn kính khác. Và cũng chính trong thời kỳ này nở hoa các thu thập các phép lạ có tính cách hoàn toàn thánh mẫu. Lý do vì tại các trung tâm thánh mẫu, nơi tín hữu đến hành hương kính viếng, cũng thường xảy ra các phép lạ như ơn họ nhận được nhờ lời cầu bầu và can thiệp của Đức Mẹ. Ngay từ thời các giáo phụ, các tác giả Kitô đã nhạy cảm đối với việc thu thập các phép lạ tín hữu nhận được do lời bầu cử của các thánh. linh mục Delahaye thuộc trường phái Chabolan đã nghiên cứu các tài liệu phép lạ trước thế kỷ thứ bảy bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Tất cả chúng đều quy hướng các thánh, trừ các lầm lẫn quy chiếu Đức Mẹ.
Việc can thiệp của Đức Mẹ bắt đầu được ghi nhận bởi Đức Giáo Hoàng Gregorio cả trong tác phẩm các sách đối thoại Dialogorum Libri, trong các sưu tập của Gregorio Thành Tua qua đời năm 593-594, và các tác giả khác tiếp theo đó. Tuy nhiên các thu thập phép lạ do lời bầu cử của Đức Mẹ ban đầu chỉ thỉnh thoảng mới có, nhưng sau này ngày càng thường xuyên hơn, tới độ trở thành một loại văn thể kéo dài cho tới ngày nay. Từ thế kỷ thứ 13 trở đi, người ta không tường thuật bằng tiếng Latin nữa, nhưng viết trong các ngôn ngữ bình dân. Các cuốn khác nhau của Thư viện Hạnh Thánh, Bibliotheca Hagiographica, bao gồm các thu thập cho tới thế kỷ thứ 15. Việc nghiên cứu các quyển tập phép lạ này phức tạp, vì các bộ sưu tập là hiện tượng phổ biến rất rộng rãi thời đó, thường dùng lại và biên soạn lại chất liệu của các tài liệu đã có trước đó. Đã có các bài viết cho thấy sự tùy thuộc này thường khá rộng rãi trong thời gian và không gian. Các tài liệu phép lạ trong tiếng thường dân đã là đối tượng của các nghiên cứu có tính cách ngữ học văn chương, nhưng việc tìm hiểu giáo lý lại khá hạn hẹp. Tuy nhiên điều này không thuộc đề tài chúng ta đang tìm hiểu ở đây là các trung tâm thánh mẫu và các tượng ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại các trung tâm này. Học giả Canan đã biên soạn một danh sách các sưu tập có tính cách thánh mẫu học được sáng tác cho tới thế kỷ thứ 12. Cần ghi nhận rằng các trình thuật cổ xưa hơn không liên quan tới một nơi chốn nhất định hay một trung tâm riêng biệt. Trong thời kỳ sau đó, các quyển tập phép lạ xuất hiện gắn liền với một nhà thờ hay một hình ảnh của một nơi chốn đặc biệt hay một nhà thờ nào đó. Bài quyển tập này đáng được chú ý và giới thiệu. Đan sĩ Cluny Guanciero di Compiègne biên soạn tuyển tập De Miracoli Beate Mariae Virginis, các phép lạ của Đức Trinh Nữ Maria, vào năm 1141. Đây là các phép lạ đã xảy ra bên Pháp, tại đường các người ngủ, nơi có tượng Đức Mẹ được tín hữu hành hương đến kính viếng từ nhiều thành phố khác nhau, để đem các vật tạ ơn đến hay để khẩn nài Đức Mẹ. Hình này của Đức Mẹ được sao chép và tôn kính tại nhiều nơi khác nữa, và cũng đã có các phép lạ xảy ra tại các nơi này.
Trình thuật của học giả Ugo Facito là kinh sĩ tại Soissons thuộc năm 1143, nhưng quy chiếu các sự kiện đã xảy ra hồi năm 1128. Trong tài liệu tựa đề Tập sách phép lạ của Đức Trinh Nữ Maria tại thành phố Soissons, Libellus The Miraculis Beate Mariae Virginis in Urbe Suessioniensi, tác giả kể lại một loạt các phép lạ đã có được trong một trận dịch nhờ lời khẩn cầu của Đức Mẹ được tôn kính trong một đan viện của các nữ tu thành Soissons, nơi có một chiếc dép của Mẹ Chúa được cất giữ và tôn kính. Đây là các trang rất sống động, miêu tả những gì đã xảy ra tại trung tâm Thánh Mẫu và chứng minh cho chúng ta thấy vài thói quen cổ xưa vẫn còn được duy trì cho tới ngày nay. Các người hành hương đến từ cả các vùng xa xôi, thuộc mọi lứa tuổi, phái tính và điều kiện xã hội khác nhau. Họ đến hành hương đền thánh cả trong mùa đông, và có người đi chân không để hãm mình đền tội. Họ phủ phục trên mặt đất, đến gần bàn thờ hôn kính và ở trong nhà thờ cả ngày lẫn đêm. Nếu họ được ơn xin, thì tín đồ ở lại đền thờ thêm 9 ngày. Họ dâng nhiều lễ vật khác nhau, người nghèo thì dâng kính Đức Mẹ một cây nến. Khi ra về, tín hữu đem theo một kỷ vật nhỏ của nhà thờ hay đền thánh, một mảnh gỗ, một ít đất, bánh mì đã chạm vào thánh tích, chiếc dép của Mẹ Maria. Các vật này sau đó thường được tặng cho các bệnh nhân và những người này cũng được lành bệnh. Học giả Facito bảo đảm với chúng ta rằng ông đã là chứng nhân nhãn tiền của vài phép lạ. Thật là quan trọng điều đã xảy ra tại trung tâm thánh mẫu này. Tuy nhiên, từ trung tâm thánh mẫu đã không được dùng trong trình thuật, nhưng tác giả sử dụng từ domus, nhà, locus, nơi chốn, hay ecclesia, nhà thờ. Thật là hợp lý cho rằng thói quen hành xử này của các tín hữu đã có từ các năm đầu hậu bán thế kỷ 12. có một thí dụ khác nữa có thể tìm thấy trong tác phẩm De Miracoli Sante Maria Laudanensis, các phép lạ của Đức Maria tại Laon, của học giả Ermanno di Tournai, qua đời năm 1147. Nhà thờ Laon bên Pháp được dâng kính Đức Mẹ đã bị một trận hỏa hoạn phá hủy. Có một nhóm các đan sĩ đi quyên góp tiền để tái thiết nhà thờ giữa các tín hữu Pháp và Anh Quốc. Tác giả Ermanno kể cho chúng ta biết các phép lạ đã xảy ra nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ trong chuyến đi quyên góp ấy. Có thể kể thêm rất nhiều thí dụ khác nữa liên quan tới các nơi thánh như Roc Amadur, Saint-Pierre-sur-Drive, v.v., nhưng vài thí dụ kể trên đã đủ cho thấy ý nghĩa của chúng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, dầu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình thôi khúc bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời. Chúa đưa bước con trên đời, bên ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tiếng hát vang niềm vui. Lời Chúa soi dẫn trọn niềm tin gieo muôn hương, lời ngài thắp sáng tình yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời đại ngày nay, khó ai có thể thoát được ảnh hưởng của quảng cáo khi mà với các tính năng hiện đại của các phương tiện truyền thông, quảng cáo được xuất hiện với tần số dày đặc và phạm vi rộng lớn. Có thể nói, bạn có thể một ngày không ăn, chứ dứt khoát bạn không thể một ngày không nghe hay không nhìn thấy quảng cáo. Quảng cáo hiện diện khắp nơi, trên báo chí, trên Internet đã đành. Trong nhà thì nó xuất hiện trên các phương tiện truyền hình. Đã xem TV thì phải bị xem quảng cáo. Ra ngõ thì đập ngay vào mắt là những ba nô, những hình ảnh quảng cáo treo đầy. Công ty nào ăn nên làm ra thì chiếm cứ những không gian cao rộng tại khu trung tâm. Công ty nào kém cạnh hơn thì cũng xuất hiện chen chúc trên những bức tường hay góc phố. Bên cạnh đó, do những lợi nhuận quảng cáo mang lại cho sự phát triển của truyền thông đã khiến cho quảng cáo càng mặc sức thao túng trong việc sử dụng các phương tiện này để phục vụ cho mục tiêu của mình. Vì thế, quảng cáo ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại là điều không thể phủ nhận. Để nâng cao sức hấp dẫn, thu hút trong nội dung thông điệp mình muốn đề cập đến, quảng cáo đã có những thủ thuật, những hình thức, kiểu cách nhất định trong khi trình bày. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý ở đây là không thể vì những lợi nhuận thu được khi bán một sản phẩm mà quảng cáo được phép đánh mất đi tính trung thực của nó. Nhưng ngày nay, dường như người ta mặc nhiên chấp nhận sự phóng đại trong biểu tượng và khoa trương trong lời nói xuất hiện trong quảng cáo. Đánh vào tâm lý thích làm đẹp của phụ nữ, nhất là làn da, nhiều sản phẩm được quảng cáo làm trắng da nghe rất kêu. Dưới đây là một đoạn giới thiệu của một sản phẩm được cho là nhà ảo thuật về da. Hãy dùng sản phẩm của chúng tôi, không cần đi thẩm mỹ, chỉ còn một giọt là sẽ có làn da đẹp tự nhiên. Một giọt đã có thể cảm nhận được, một chai đã thấy ngay hiệu quả, giúp làn da trắng hồng mịn màng, không còn khuyết điểm. một giọt tinh hoa giải quyết vấn đề về da. Tuy nhiên, để tìm hiểu sự thật về nội dung các thông điệp quảng cáo nêu trên, bác sĩ Võ Thị Ngọc Yến, một chuyên gia về da, đã khuyến cáo. Với sản phẩm làm trắng, thì phải có thời gian từ vài tuần đến vài tháng mới có thay đổi một ít trên da thì mới an toàn. Không một sản phẩm nào có thể làm trắng ngay được. Cần hết sức thận trọng với các sản phẩm làm trắng nhanh, vì chúng có thể gây hại cho da và cơ thể, nhất là khi dùng trên một diện tích da rộng. Như vậy, các nhà quảng cáo trên đây đã cố tình lừa dối khách hàng khi cho rằng sản phẩm của mình là chìa khóa để làn da được trẻ trung. Thậm chí, còn mạnh dạn tuyên bố rằng công nghệ sinh học bây giờ có thể nói là tạo phúc cho nhân loại. Và dĩ nhiên, tất cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là bán được hàng. Vì sao những lời quảng cáo có cánh về các sản phẩm, hầu hết người bán hàng đều hối thúc khách mua ngay với điệp khúc, mua ngay vì thời gian có hạn, số lượng có hạn. Trong sứ điệp về truyền thông lần thứ hai, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói, Giáo hội khuyến khích quảng cáo vì quảng cáo có thể trở nên một dụng cụ đầy đủ và hữu hiệu trong việc trợ giúp nhau. Một khía cạnh căn bản khác trong quảng cáo mà giáo hội nhìn nhận đó là tính thông tin của nó với tất cả sức mạnh và trách nhiệm đi kèm theo. Những thông tin này phải trung thực, cẩn trọng và biết tôn trọng con người cũng như những giá trị nhân bản cốt yếu. Như vậy, nếu là người tiêu dùng, chúng ta hãy là những nhà tiêu dùng thông thái, sáng suốt, lựa chọn những mẫu quảng cáo thích hợp. Nếu là những người thực hiện các dịch vụ quảng cáo, chúng ta nên thực hành nguyên tắc quảng cáo trung thực, để mỗi nội dung chúng ta muốn truyền thông đến mọi người đều phải có tính chân thật và đầy đủ trong giới hạn của đức công bình và đức bác ái. Và cuối cùng, nếu chúng ta là những nhà phân phối dịch vụ quảng cáo, chúng ta hãy có một lương tâm chính trực và can đảm, biết nói không với lợi nhuận để chỉ truyền bá cho mọi người những thông tin ngay thẳng và thích đáng mà thôi. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con thực hiện một quyết tâm, đó là biết tôn trọng sự thật trong mỗi lời chúng con nói, trong mỗi việc chúng con làm, cho dù điều đó có thể mang lại cho chúng con những thiệt thòi nhất định trong cuộc sống. Xin cho chúng con vững tin vào lời Ngài đã dạy rằng, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Amen.
Nhiều mẹ ơi, dẫn đưa con đi, dầu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lâm than. Một mình thôi khuất bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời. Chúa đưa hướng con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tim hát vang niềm vui. Lời Chúa dạy dẫn con trên đường, ôm trọn niềm tin gieo muôn hương. Con đi bình an nơi Chúa muôn đời, gian gian khó trông gai, tình yêu Chúa không hề phai.
cuộc đời có thác nơi ngài, nhịp nhàng danh bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời ngài dẫn lối cuộc đời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.